Kính chào quý thính giả. Tiếp nối chương trình tối nay là tiết mục Sống Đạo. Trong chương trình hôm nay, kính mời quý thính giả nghe một bài nói về thái độ không tôn trọng sự thật. Nhưng trước hết là ca khúc Chân Lý Vào Đời của Tường Khanh qua tiếng hát Hồng Nhung.
Trong cuộc sống đôi khi tìm thấy tâm tư hao mòn, chân không nhẹ bước xung quanh mọi lối không có con đường.
Oh,
Vừa rồi là tiếng hát Hồng Nhung trong ca khúc Chân Lý Vào Đời của Tường Khanh. Và bây giờ là bài Không Tôn Trọng Sự Thật. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ nói đến thái độ cần tôn trọng sự thật của Chúa nếu không muốn lãnh nhận hậu quả bi thảm. Đây là bài học của Ahab, vua Israel trị vì vương quốc miền Bắc từ năm 874 đến 853 trước Chúa. Chúng ta sẽ trích đọc một số câu trong sách Sử Ký thứ nhì chương 18 như sau. Josaphat đã được nhiều của cải và sự vinh hiển, bèn kết xui ra cùng Ahab. Cách một vài năm, người đi xuống Ahab tại Samari. Ahab giết nhiều chiên bò ăn mừng Josaphat và đoàn dân theo người, rồi khuyên người lên tấn công Ramoth tại Galaad. Ahab, vua Israel, nói với Josaphat, vua Juda rằng, vua muốn cùng tôi tấn công Ramoth tại Galaad chăng? Người đáp, tôi cũng như vua, dân tôi cũng như dân vua, tôi sẽ cùng vua đi chinh chiến. Josaphat lại nói cùng vua Israel rằng, tôi xin vua hãy cầu vấn Chúa hằng hữu trước đã. Vua Israel nhóm các tiên tri, số là 400 người mà hỏi rằng, chúng ta có nên đánh Ramoth tại Galaad hay là không nên? Chúng đáp rằng, hãy đi lên, Đức Chúa Trời sẽ phó nó vào tay vua. Nhưng Josaphat tiếp rằng, ở đây có một đấng tiên tri nào khác của Chúa hằng hữu để chúng ta hỏi người ấy chăng? Vua Israel đáp với Josaphat rằng, còn có một người tên là Miche, con trai của Jimla, nhờ người ấy chúng ta có thể cầu vấn Chúa hằng hữu. Nhưng tôi ghét người, vì người không hề nói tiên tri lành về tôi, bèn là giữ luôn. Josaphat nói, xin vua chớ nói như vậy. Và sứ giả đã đi đòi Miche nói với người rằng, này, những tiên tri đều đồng thanh báo cáo sự lành cho vua, vậy tôi xin ông cũng hãy lấy lời như lời của họ mà báo cáo điều lành. Nhưng Miche đáp rằng, nguyện Chúa hằng hữu hằng sống, thế sự gì Đức Chúa Trời ta sẽ phán dặn thì ta sẽ nói cho. Khi người đã đến cùng vua, vua bèn hỏi rằng, hỡi Miche, chúng ta có nên hãm đánh Ramoth tại Galaad hay chẳng nên đi? Miche đáp, tôi thấy cả Israel tan lạc trên các núi như bầy chiên không có người chăn. Và Chúa hằng hữu có phán rằng, những kẻ ấy không có chủ, ai nấy hãy trở về nhà mình bình an. Vua Israel nói với Josaphat rằng, tôi không có nói với vua rằng, người không nói tiên tri điều lành về tôi bèn là điều dữ sao? Vậy vua Israel và Josaphat vua Juda đồng đi lên Ramoth tại Galaad. Vua Israel nói với Josaphat rằng, tôi sẽ cải dạng ăn mặc rồi ra trận, còn vua, hãy mặc hoàng bào. Vua Israel bèn ăn mặc cải dạng rồi hai người đi ra trận. Và vua Syria có truyền lệnh cho các quan cai xe mình rằng, chớ áp đánh ai hoặc nhỏ hay lớn, nhưng chỉ một mình vua Israel mà thôi. Xảy khi các quan cai xe thấy Josaphat thì nói rằng, ấy là vua Israel, chúng bèn xây lại đặng áp đánh người. Josaphat kêu la lớn, Chúa hằng hữu tiếp cứu người, và Đức Chúa Trời khiến cho chúng giang xa khỏi người. Vậy xảy khi các quan cai xe thấy không phải là vua Israel, thì thôi không đuổi theo nữa. Bấy giờ có một người tình cờ giương cung bắn vua Israel, chúng nhằm vua nơi mối giáp đâu lại. Ahab nói với người đánh xe mình rằng, hãy quay cương lại, đem ta ra khỏi hàng quân, vì ta bị thương nặng. Trong ngày đó, thế trận càng thêm dữ dội. Song vua Israel đứng viện trên xe mình, đối mặt cùng dân Syria cho đến buổi chiều, người chết vào lối mặt trời lặn. Tội lỗi và gian ác của Ahab vua Israel đã bóp méo tâm trí Ahab, khiến cho ông vua này trốn tránh, không muốn nghe, không muốn biết sự thật. Ông ta tập trung quanh mình những bầy tôi chuyên cung cấp cho ông ta những lời dối trá xuôi tai, vừa lòng, nhưng rất xa sự thật. Tội của Ahab trên hết không ở mặt đạo đức, nhưng ở sâu kín trong tâm linh. Ahab từ chối Đức Chúa Trời là chân thần, thù ghét Ngài, trốn tránh Ngài, khiến cho Ahab không thể chịu nổi áp lực của khoảng chân không ghê gớm trong linh hồn, cho nên đã phải thay thế bằng tà thần và bằng những kẻ tiên tri dối trá thân cận đã ngày đêm cung cấp cho Ahab những lời dối trá phỉnh gạt nhằm trấn an linh hồn quằn quại. Ahab đã bịt tai nhắm mắt đối với sự thật do tiên tri của Đức Chúa Trời là Miche công bố. Không những không nghe Miche, Ahab còn giam cầm và ngược đãi tiên tri của Đức Chúa Trời, cho nên không thể tránh được hậu quả bi thảm. Dù đã cải trang để ra trận, nhưng vua Ahab không thoát khỏi cái chết chỉ vì nghe theo những lời dối trá mà không muốn nghe theo lời cảnh cáo chân thật của Đức Chúa Trời không hợp với lòng mình. Tội lỗi luôn luôn kéo con người đi xuống vào trung tâm hấp lực của nó là địa ngục, khiến cho tội nhân dường như không còn một chọn lựa nào khác hơn là tiếp tục phạm tội, tiếp tục phạm tội và tiếp tục phạm tội. Đây cũng là tình trạng Thánh Phaolô khi ông ý thức sức mạnh của tội lỗi đã kêu lên: "Khốn nạn cho tôi, ai sẽ cứu tôi thoát khỏi thân thể hay chết này?" Không nghe sự thật, cuộc đời vua Ahab đã kết thúc bi thảm. Đây là một bài học lớn cho mọi người. Nhìn vào thế giới hôm nay, sau khi tình trạng tham nhũng trong các đại công ty Hoa Kỳ bị phơi bày, một nhà báo phát biểu rằng đây không phải là vấn đề lương bổng của các người lãnh đạo công ty, nhưng là nan đề của sự thật. Chân lý đã lâm nạn, những con người gồm cả những người mệnh danh là đạo đức đang ngày đêm đâm chém sự thật, đóng đinh sự thật, tìm đủ mọi phương thức khôn ngoan nhất, trong trường hợp này có nghĩa là quỷ quyệt nhất, để mai táng sự thật. Kẻ thù của sự thật không hề ngần ngại khi đã dám nhân danh Chúa và trưng dẫn Kinh Thánh để bóp méo, để mưu sát sự thật. Nhưng sự thật không thể giấu, không thể thủ tiêu, sự thật không thể chết, cũng không thể bị lãng quên. Chính vì thế, biết bao nhiêu thần tượng vang bóng một thời của con người đã sụp đổ một khi sự thật về những con người đó được phơi bày. Cả một dân tộc sống trong một đất nước mệnh danh là dân chủ, văn minh và giàu có nhất thế giới đã bao nhiêu lần chọn lầm người lãnh đạo, mà những sự thật xấu xa về những con người họ tin tưởng có khi nhiều chục năm sau, khi thần tượng đã chết mới được đưa ra ánh sáng. Không ai, dù là người quyền thế nhất, cũng không đủ sức bưng bít sự thật về mình, không thể chôn giấu sự thật, không thể đem sự thật theo xuống mồ. Sẽ có một ngày nào đó, sự thật đội mồ chui lên, đứng trong ánh sáng mặt trời cho cả thế giới quan chiêm. Ngày nay con người sống trong một thế giới ngập ngụa dối trá, một trong những hoạt động chính trong thương trường là quảng cáo. Nếu cần phải định nghĩa quảng cáo trong quan điểm của sự thật, chúng ta có thể bảo rằng quảng cáo là nghệ thuật nói dối trước công chúng. Điều oái oăm là người ta thích nghe những lời dối trá, thích bị lừa, vì ít ra với những lời dối trá, con người có những khoảnh khắc thấy được hứng khởi, được vuốt ve, được tâng bốc. Chúng ta mỉm cười khi nghe lời một thiếu nữ nói với người yêu: "Anh cứ khen em đẹp đi, nói dối cũng được." Người ta thích nghe những lời dối trá êm tai, trong khi sự thật chỉ cắt, chặt, mài giũa, không sợ buồn, không sợ mất lòng, không nể nang, không thương xót, và là điều người ta không thích. Nếu sự dối trá êm như nhung, thì sự thật giống như giấy nhám. Vải nhung êm thật, nhưng chỉ có thể tạm thời che đậy mặt gỗ sần sùi, mà không thể làm cho nó vĩnh viễn bằng phẳng. Giấy nhám nhám thật, nhưng rồi mặt bàn nhờ đó trở nên phẳng phiu, nhẵn nhụi, được nâng cấp, có giá trị thật và giá trị lâu bền.